Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch quý thầy chư ni cùng tất cả quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác. Thì ở đây thiền sư Quyền Giác dạy như thế này, tức là trong mộng rõ ràng bày sáu nẻo, tỉnh rồi dứt bạch cả ba ngàn. 3.000 tức là 3.000 thế giới ấy. Thường thường ấy, trong nhà Phật có nói là 3.000 đại thiên thế giới. Trong mộng rõ ràng bày sáu nẻo, tức là trong lúc mình nằm mộng đó, phải không? Chẳng hạn như mình ngủ, mình nằm mơ hay là nằm mơ đó, mình thấy mình bị cọp rượt, bị chó sói rượt, bị người ta đánh đập mình, đó gọi là trong mộng. Mà tỉnh rồi đó thì người ta hỏi cái cảnh đó như thế nào thì mình cũng diễn tả lờ mờ thôi, nhưng mà mình đem con cọp, con chó sói thì đem cái cảnh ra được. Thì ở đây cũng như thế, trong mộng ở đây có nghĩa là trong nhà thiền chia ra hai phần, là trong lúc quý Phật tử ngủ cũng gọi là mộng, mà trong lúc quý Phật tử thức có mộng không, cũng có mộng, chưa ngộ đạo gọi là mộng hết á. Hạn như quý Phật tử làm lăng xăng, mình buôn bán, rồi mình làm ăn, rồi mình góp nhặt một số tiền của, mình xây lầu đài, mình xây hết tất cả, mình làm lao nhọc, thì các ngài nói mình thức thiệt á, nhưng mà cũng là mộng. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngày cuối cùng chúng ta từ giả ra đi á, có đem theo được không? Không có đem theo được cái gì hết, đó gọi trong mộng. Mà trong mộng ở đây một cái điều nữa là chúng ta còn vô minh, cho nên chúng ta thấy rõ ràng bày sáu đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Mà lục thú này á là nó tác ý bằng cái ý niệm, phải không? Nhưng mà tỉnh rồi á thì sáu đường cũng dứt bạc luôn. Bởi vì 3.000 đại thiên thế giới cũng giống như là hòn bọt mà nó nổi trên cái biển đại dương. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất là kỹ, phải không? Thì ở đây Hòa Thượng Trúc Lâm ngài cảm được cái điểm này, cho nên ngài làm một bài mộng, phải không? Gì? Gá thân mộng. Gì nữa? Dạo cảnh mộng, đúng không? Tức là cái thân này mình gá vào cái thân mộng này. Mà rõ ràng cái thân này mà ai mà quán chiếu kỹ á, nếu mà ai mà có cái tâm phu thuần thục á, quý Phật tử mà ngồi á, một tiếng á, hoặc là nửa tiếng nó chưa có thấm. Ở đây không có thời gian cho quý Phật tử ngồi đợi lắm, một tiếng rưỡi, hai tiếng, lúc này mình mới thấy được đúng là thân mộng. Đang ngồi được nhiêu rồi? Nửa tiếng, hàng tiếng. Vừa rồi á, tôi mở một cái khóa tu á, ở thiền viện của chúng tôi á, 3 ngày. Mà mấy bà cụ lớn tuổi xưa, mấy bà cụ nói là tụi con ở nhà ngồi nửa tiếng ngồi không nổi, mà ra đây ngồi 2 tiếng phải ru luôn. Bởi vì sao? Mình ngồi ở nhà có một mình à, rõ ràng mình nhấc chân cái mình xả. Còn ở đây là tụi tôi đi kiểm thiền suốt luôn, trong suốt 2 tiếng đồng hồ là kiểm thiền, mà ngồi gần 70 người, cho nên ngồi 2 tiếng họ phải rê 3 ngày, họ nói rất là sung sướng. Nên họ đề nghị, họ nhờ chúng tôi mở tiết có khóa tu nữa. Tôi nói thôi, chưa có gì hết mà mở liên tục tôi cũng mệt nữa. Thành ra xin Phật tử là 3-4 tháng tôi mở một lần. Rất là đông người lên tu ở Sài Gòn mới lên đó. Thấy không? Mà họ ngồi đúng 2 tiếng đồng hồ rồi, họ rõ ràng họ quán chiếu, họ thấy cái thân này không có thật. Sắc thọ tưởng hành thức nó không thật, tức là cái thân này giống như bèo bọt vậy, hay nổi. Cho nên các ngài mới thấy được. Mà sau khi các ngài mới thắng được rồi, các ngài mới nói là gá vào cái thân mộng này. Tức là có một cái ông chủ gá vào thân mộng để sinh hoạt hàng ngày. Mà cái người tỉnh, cái người biết Phật pháp á, họ gá vào cái thân mộng á, họ làm cái việc mộng, nhưng mà mộng này là thiện pháp chứ không phải là ác pháp đó. Rồi sao nữa, cái cảnh này á, các ngài giống như là dạo cảnh mộng, cái cuộc đời này giống như các ngài mà tỉnh rồi đó, các ngài đi dạo cho vui thôi, giúp đỡ các chúng sinh trong dạo cánh mộng. Nhưng mà sao mộng tan rồi cười vỡ mộng, thì đây hòa thượng nói là ghi lời mộng rồi nhắn khách mộng. Nhưng có một cái điểm chúng ta lưu ý là nếu mà không biết được mộng á thì không bao giờ tỉnh cơn mộng. Tức là câu thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý cái câu thứ sáu. Chúng ta mà không biết được mộng thì chúng ta không bao giờ tỉnh, mê suốt luôn. Đúng vậy không? Một cái Phật tử mê hay tỉnh? Nếu mà chúng ta tỉnh á, thì chúng ta phải biết cuộc đời này là, biết được cuộc đời này là mộng á, thì mình mới tỉnh. Còn mình chưa có tỉnh, mình gặp cái gì vui mình cũng lao theo, đúng không? Gặp cái gì mà thích thú mình cũng lao theo. Cho nên là tôi để ý ấy, mình chưa bao giờ mình biết được cơn mộng. Cái hẹn như bên một chuyến xe mà đi hành hương đi, mà một lần mà mở băng hòa thượng, mở băng quý thầy lớn để mà chúng ta nghe, mình nhìn xuống xe mình thấy ngủ hết à, đúng không? Mình đâu biết cơn mộng. Mà mở cái đĩa thầy lên lên nó mắt mở cho cháu hết, tỉnh hết luôn, thấy không? Rõ ràng là mình còn mơ nhiều lắm, cho nên mình phải gia công phu thêm nhiều nữa. Mình không có biết được cơn mộng. Mà cuộc đời này các ngài mới biết được đúng là cuộc đời này là mộng, là huyễn. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rất là rõ đó. Vừa rồi tôi xuống Bạc Liêu, tôi có khai thị một cái bà cụ. Sau khi mà bà cụ đang hấp hối, tức là chuẩn bị ra đi, cho nên tôi đọc một bài kệ cũng rất là vi diệu. Sau khi mà đọc lên một bài kệ rồi, bà thở một cái bà đi rất là nhẹ. Tôi đọc nó một bài pháp cú như thế này. Tôi nói xưa giờ cụ cũng biết ăn chay, biết tụng kinh, biết sám hối, biết ngồi thiền, biết niệm Phật, cho nên cũng có một cái chủng duyên rồi. Cho nên sẵn đây quý thầy từ xa đến, chúng tôi không có khai thị gì nhiều, chỉ dẫn một bài kinh, tức là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế này: nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như tọt nước, ai nhìn đời như thế chẳng bị thần chết lôi. Cái bài rất là vui lắm, cái bài đi rất là nhẹ. Nhìn cuộc đời như ảo ảnh nè, cuộc đời giống như ảo ảnh, mà đã biết cuộc đời là ảo ảnh rồi thì cái phiền não, cái khổ đau mình nó bớt rõ ràng vậy đó. Không phải nói là quý Phật tử đi nghe pháp, đi tu rồi giống như người bình thường, có ở nhà sướng hơn. Mình đi nghe pháp mình có cái cuộc sống tự tại hơn những người không nghe pháp. Cho nên quý Phật tử chỉ cần nhớ câu này thôi, chẳng hạn như mình bị phiền não, bị khổ đau gì đó, cái mình đọc thầm lên: nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như ảo ảnh, ai nhìn đời như thế. Phải không? Mình bây giờ mình đừng không có dám đi sửa cái lời của Phật, nhưng mà mình nhìn đời như thế rồi thì không bị phiền não, không bị khổ đau nó kéo mình. Tức là dừng suy nghĩ, không bám theo các duyên, tức là thành tựu pháp môn đốn giáo. Mà tôi thấy là cái tinh thần thiền của hòa thượng nó tu á, mà ai mà công phu xong rồi á, cuộc đời này mình thấy nói thật, nói thẳng luôn là quý Phật tử á, có cái nghịch duyên của quý Phật tử, mà chúng tôi xuất gia cũng có cái nghịch duyên của chúng tôi. Nhưng mà tại sao chúng tôi đứng vững được? Bởi vì chúng tôi á, coi cái cuộc đời này, cái sống chết là nó quan trọng nhất. Và cuộc đời này giống như bè bọt mây trôi ảo ảnh, cho nên những cái lời thị phi đến với chúng tôi giống như là mình phải nói là không có dính dáng, giống như ruồi tu vậy thôi. Mà cái việc sống chết của chúng ta là việc quan trọng nhất, cái mình vượt qua được. Còn đây mình gặp cái chuyện sự cố gì cái mình cũng lo cũng sợ, cho nên mình không biết được cơn mộng. Mà biết được cuộc đời là mộng rồi đó, thì quý Phật tử tự nhiên tỉnh cơn mộng, không bị mộng nó lôi đó. Cho nên trong kinh Đăng Nghiêm Phật dạy: một người trở về nguồn chân thì mười phương thế giới nó tan biến hết. Tức là một người mà thể nhập được cái tánh biết của mình rồi đó, thì mười phương thế giới này nó tan biến hết. Thì cái đố Phật tử này, xưa giờ có chư Phật, có chư Tổ ra đời không? Có người ngộ đạo không? Có. Nhưng mà tại sao á, mình thấy là núi Châu Đốc cũng còn, phải không? Rồi nhà cửa cũng còn, sông biển cũng còn, sao nói mười phương thế giới tan mất hết mà sao cũng còn? Cho nên tôi xin kể lại chúng một câu chuyện. Có một vị sư tên là Minh Nhan, ngài học rộng nhớ nhiều. Khi đến với thiền sư Huệ Minh bàn luận về tâm thừa, tức là bàn luận về cái pháp môn thiền đó, thì qua một lúc lý luận, cuối cùng thiền sư Minh bảo: nói nhiều á thì cách đạo càng xa. Nay có một việc xin hỏi, từ trước đến giờ các bậc tiên đức có ngộ đạo hay không? tức là hai vị ngồi bàn luận về đạo lý, mà thiền sư Minh nói là nói đạo cách, nói nhiều cách đạo càng xa. Thì xin hỏi một câu, từ trước đến giờ các bậc thiền sư có ngộ đạo hay không? Tức là cái người đi trước á, thì ngài Minh Nhân mới đáp, nếu là các bậc thánh tiên đức thì đâu không có ngộ đạo, tức là những vị này đều ngộ đạo hết. Thì lúc này thiền sư Minh bảo, kinh nói một người trở về nguồn chân, mười phương hư không thảy đều tiêu mất, nhưng hiện nay núi thiên thai vẫn còn nguyên, làm sao nói tiêu mất? Thì ngài Minh Nhân không có lời để mà đáp. Thì qua câu này tôi nói đưa cho quý Phật tử ví dụ thôi. Chẳng hạn như có một người, một bậc thiền sư ngộ đạo, nhưng mà tại sao cái núi núi cấm đó, núi trong đất nó vẫn còn, sao nó tiêu mất? Thì bây giờ quý Phật trả lời sao? Nó tiêu mất là tiêu cho cái người ngộ đạo, phải không? Mình thấy còn nhưng mà các ngài thấy nó không. Bởi vì các pháp là duyên sinh, là vô thường, là vô ngã. Nhưng mà cái gì thấy được duyên sinh, cái gì thấy được vô thường, cái gì thấy được vô ngã, đó là tệ bát ngã. Tức là thâm nhập được cái tánh biết cái tệ bát ngã rồi thì thấy các pháp là duyên sinh, là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không. Cho nên các ngài không bị các pháp lôi cuốn đó. Cho nên mười phương thế giới tan mất là tan mất cho cái người thấy, thấy đạo. Còn mình thì thấy sờ sờ, còn các ngài thấy rõ ràng nó tiêu mất luôn. Cho nên một người mà ngộ đạo rồi đó thì các ngài mới diễn tả là trong lúc mà chứng nghiệm vào cái pháp thể rồi đó thì đúng là mười phương thế giới nó rỗng suốt hết luôn, nó tan biến mất. Mà cái điều này là đại chúng kinh nghiệm qua chưa? Nếu mà ai mà kinh nghiệm qua thì thâm khảm chỗ này. Tôi có một lần tôi có cởi một câu chuyện, tôi nhập thất 4 tháng á, mà mình không được nhiều, mình tiêu mất đó chỉ tiêu một giây à. Còn các ngài là sáng trưa chiều tối, năm này tháng khác là các ngài luôn luôn ở trong tánh không. Còn mình đó thì có một chút thôi, nhưng mà mình cũng có niềm tin với chánh pháp đó. Cho nên ở đây đó là một người mà trở về cái nguồn chân rồi đó thì rõ ràng là thế giới này sụp đổ hết, nó còn cái gì hết, nó tan biến hết, chỉ còn một cái tánh biết duy nhất đó. Cho nên ở đây nói rất là rõ. Rồi tôi xin kể lại chúng một câu chuyện nữa. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi, một hôm thiền sư Tâm Cảo đang xem kinh Kim Cang, thì có một vị thiền sư chuẩn thấy thế hỏi: pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, vì sao núi Quan Cư cao mà núi Bảo Phong thì thấp? Thiền sư Tâm Cảo đáp: pháp ấy bình đẳng không có cao thấp. Tức là lúc mình mơ thì mình thấy cái nhà lầu đó, nhà lầu 3 tầng thì nó cao hơn nhà lầu 2 tầng, nhà lầu 2 tầng thì nó thấp hơn nhà lầu 4 tầng. Nhưng mà các ngài thâm nhập được cái pháp bình đẳng rồi thì các ngài thấy nó bình đẳng. Vì sao có cao thấp? Nếu mà chẳng hạn như bây giờ hai cái mà bằng với nhau đỡ thì nó cao thấp. Mà cao thấp là do gì? Do ý niệm phân biệt chi trễ đó. Trên mặt một người mà trở về cái tánh biết rồi thì cái tánh biết này nó ở trong cái trạng thái bình đẳng. Trên các ngài phóng xuất ra thì các ngài không thấy người nghèo, cũng không thấy người giàu, không thấy người ngu, cũng không thấy người trí. Đó là trở về cái pháp bình đẳng đó. Cho nên lúc mà mê thì chúng ta rõ ràng bày sáo nẻo, nhưng mà ngộ ra rồi thì 3000 đại thiên thế giới nó tiêu mất luôn đó. Cho nên ở đây là cái cảnh giới tự chứng. Hôm nay là chúng ta học về cái phương pháp đốt ngộ để cho gieo rắc một cái căn lành cho quý Phật tử. Tuy là quý Phật tử có những người mới tu chưa có thâm nhập về cái pháp này, nhưng mà chúng tôi cũng nêu lên để mà kết duyên sâu với Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp cái hạt giống và gọi là cái hạt giống tối thượng thường này nó không có mất. Pháp là gọi là cái pháp môn tối thượng thường, mà những quý Phật tử là mới chuẩn mà đi tu á, hoặc là đi đến chùa á, thì nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà quý Phật tử cũng thông cảm, phải không? Bởi vì sau khi mà chúng tôi giảng rồi thì có những câu hỏi quý Phật tử hỏi đó, thì chúng tôi cũng chia sẻ cái phần nào để cho quý Phật tử nắm bắt thêm. Rồi do đó tuy rằng các ngài á thấy cái thế giới là mộng là viễn, nhưng mà các ngài không bỏ cái thế giới này. Bởi vì cái thế giới này nhờ nó mộng nó viễn, nhưng mà nó làm sao? Thường thường quý Phật tử mà đọc kinh Bát Nhã chưa, gọi là như viễn tam muội, Trát mát này là quyển, nhưng mà nó ở trong trạng thái nhu. Nhờ trong trạng thái nhu nên cái này mới thể hiện xuống trong cuộc đời này để hành cái Bồ Tát đạo cứu giúp chúng sinh. Mình biết là quyển là mộng, phải không? Mình biết là quyển là mộng, nhưng mà chúng sanh còn mê, cho nên các ngài mới phương tiện thiện xảo để cứu giúp, cho nên gọi là như quyển tam muội. Trong cái quyển đó nó còn ở trong trạng thái chánh định, ở trên gọi là như quyển. Chứ không phải mình nghe nói các pháp là như quyển, cuộc đời là ảo là mộng, cái mình về cái ai nhờ mình cái công việc gì cứu giúp những người nghèo khổ, mà nói cuộc đời là mộng là quyển, cứu giúp làm gì nữa, thì nó không đúng, phải không? Rồi mình thấy ai làm các việc từ thiện mà nói cuộc đời là mộng là quyển, làm từ thiện gì nữa, phải không? Thì cái mình là cái người không biết học Phật pháp. Chẳng hạn như nghe mình nói là nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bột nước, cái về nhà cái mình nằm giỏng mình nấu cơm nấu cái gì hết. Chồng mình hỏi sao giờ này bà chưa nấu cơm, sáng ông thầy ông giảng là nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, không thèm nấu cơm, thì mình biết học Phật pháp, học gì thua rồi, phải không? Có những người gọi là chắc gì thì xưa mình chắc có, thì bây giờ mình nghe Phật pháp cái mình chắc không, mà cái có cái không nó tối đẳng sanh diệt, mình phải vượt lên cái cảnh giới có không đó. Cho nên là ở đây trong kinh Tăng Già Đức Phật nó dạy như thế này: thế gian lìa sanh diệt, quý như hoa hưng không, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tức là thế gian là gì? Thế gian lìa sanh diệt. Ở trong cái cảnh giới thế gian này mình lìa các pháp, các pháp nó sanh diệt. Mình biết rằng các pháp nó là giống như hoa đớn giữa hư không. Giống như hôm nào đó mà quý Phật tử bị bệnh nhắm mắt, phải không? Thì mình ra mình nhìn trên mặt trời thì mình thấy sao trên bầu trời nó có những cái hoa đớn nổi lên rất là đẹp. Mà do cái gì? Do con mắt mình nó nhậm. Hoặc nó khác hơn, bây giờ trưa nay quý Phật tử ra nhìn trên mặt trời, quý Phật tử lấy một ngón tay ấn con mắt mình thì mình thấy rõ ràng là trên cái bầu trời nó có những cái hoa đớn. Mà qua đó là do cái gì? Do mình ấn con mắt. Mắt này mắt bệnh, phải không? Quý như qua hư không. Mà qua hư không nó có thật không? Không có thật. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình nhìn trên bầu trời, mình thấy có những đám mây, hoặc là con chó, hoặc là con mèo, hoặc là cái hình tượng gì đó, nhưng mà một hồi gió nó thổi qua nó tan mất hết. Thì cuộc đời nó cũng như thế. Nhưng mà sao? Chí chẳng thấy có không, tức là vượt lên cái chỗ có không, nhưng mà quản gì mà khởi tâm đại bi cứu giúp chúng sinh. Đó, cái phần nãy tôi nêu lên đó. Rồi, tất cả pháp như quyển, xa lìa nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tức là các ngài thấy là tất cả các pháp đều là như mộng, như quyển, xa lìa nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tức là thấy được tất cả các pháp như mộng, như quyển, tức là xa lìa, tức là buông bỏ đó, nhưng mà vẫn khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Xa lìa gì? Hoặc là chúng ta chấp đoạn, hoặc là chúng ta chấp thường. Chấp đoạn chấp làm sao? Hiện bây giờ có những người mà trẻ tuổi á, họ đi vào con đường chấp đoạn. Chấp đoạn là họ nói là làm ác cũng chết, làm thiện cũng chết, chết rồi trở về cát bụi, rồi xong hết. Thì cho nên họ sống trong cuộc đời mặc tình họ tạo các việc ác pháp, đúng không? Họ ăn trộm, ăn cướp, họ chích, họ hút, họ mới chết rồi hết, đúng không? Đó gọi là chấp đoạn. Mà chấp đoạn rất là nguy hiểm cho một cái xã hội nào. Nếu mà những người không tin có cái đời sau, không tin nhân quả, không tạo các việc thiện pháp, giống như là người tu cũng chết, mà người không tu cũng chết. Đó là chấp đoạn. Chấp thường là chấp gì? Chấp thường có nghĩa là mình lúc này mình giàu, phải không? Thì mai khi mình chết mình cũng trở lại làm giàu, giàu cho mình làm các việc ác pháp, thì đó là chấp thường hàng luôn đó. Đó là chấp đoạn và chấp thường. Cho nên một hôm á, ông vua Ba Tư Mạc cái ông đến, ông hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, có phải là Bà La Môn chết đi rồi trở lại thành Bà La Môn hay chăng? Bà La Môn là một người giàu có mà có quyền lực ở xứ Ấn Độ đó. Rồi ông Tổ Thiên có phải là Xác Đới Lợi chết rồi trở lại Xác Đới Lợi hay không? Rồi có phải là Phệ Xá chết rồi trở lại thành Phệ Xá hay không? Thủ Đà La chết rồi trở lại Thủ Đà La hay không? Ở đây tôi nêu lên cho những người mới học Phật, tức là thấy được là bên xứ Ấn Độ chia thành bốn giai cấp: một là Bà La Môn, hai là Xác Đới Lợi, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Thủ Đà La là cái người mà cùng khốn nhất trong cuộc đời. Nếu ai mà sanh ra trong dòng tộc mà Thủ Đà La rồi đó, thì cái người đó là làm những cái việc làm mướn, chứ không bao giờ được học hành gì hết. Mà vừa rồi chúng tôi qua xứ Ấn Độ, vẫn còn bốn giai cấp hình thành ở xứ Ấn Độ đó. Cho nên gọi là sau khi mà ông vua ông hỏi, chẳng hạn người giàu chết sẽ trở thành người giàu, làm vua chết sau này trở thành làm vua không, thì Phật nó không có đúng. Mà Phật nó có bốn hạng người. Người thứ nhất là từ tối vào nơi tối, tức có nghĩa mình sanh ra trong một gia đình nghèo khổ khốn cùng, nhưng mà mình thấy người ta bố thí, người ta cúng dường, người ta được an ổn, người ta được hạnh phúc, mình khởi cái tâm tật đố ghen ghét, mình không vui, mình thấy người ta giàu có mình không có thích, không vui, thì mai này mình chết, Phật đó mình sanh về ác thú, từ nơi tối trở lại trong chỗ tối tâm, đúng không? Lời Phật nói là cái người hạng thứ hai á, là từ tối đi ra ánh sáng. Người này sanh ra trong một cái gia đình nghèo cùng khốn khổ, thiếu thốn, không có thức ăn, không có thức uống, nhưng mà thấy người khác được hạnh phúc, được an ổn, thấy người ta bố thí, người ta cúng dường, tỳ hỷ theo, vui theo cái hạnh phúc của người khác, thì người này sau khi chết được tái sanh về các cõi trời, hưởng được cái hạnh phúc an ổn. Đó là từ nơi tối bước ra ánh sáng. Rồi thế nào là người từ nơi sáng mà bước ra chỗ tối? Tức là người này sanh trong một gia đình rất là giàu có, sung túc, nhưng mà khởi cái tâm tham, tâm sân, tâm tật đố, tâm tật thị của những người khác, thấy các sa môn, thấy các bà la môn thì không thích, không có vui, cho nên người này sau khi chết rớt trong vào chỗ ác thú độ xứ. Rồi thế nào là người từ chỗ ánh sáng bước ra ánh sáng? Người này sanh ra trong một dòng tộc rất là cao quý, nhưng mà biết bố thí, biết cúng dường cho các thầy sa môn, bà la môn, cho nên sau khi chết được tái sanh về hạng cảnh, được an ổn, được hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp. Bốn hạng người kể trên thì chúng ta lìa cái chỗ chấp đoạn chấp thường. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không, mà khởi cái tâm đại bi đó. Biết nhân pháp vô ngã, phiền não hòa sở chi, thường thanh tịnh không tướng, mà khởi tâm đại bi. Tức là biết là nhân pháp đều là vô ngã, tức là ta, người, phàm tứ tướng đều là rỗng, là không, là giống như một cái bể chuối mà chúng ta lột từ tách ra thì nó không có thực thể. Các pháp là duyên sinh, là vô thường, là vô ngã. Rồi phiền não chướng và sở chi chướng. Phiền não chướng là gì? Chẳng hạn như ai đụng mình cái gì cũng phiền não hết. Sở chi chướng là mình học hiểu nhiều nó chướng ngại, phải không? Gọi là sở chi chướng là nó chướng ngại cái cảnh giới niết bàn. Mà phiền não chướng á thì nó chướng ngại cái thiền định. Tức là hai cái chướng này là người tu hay gặp phải. Bị cái phiền não chướng rồi mình tu rất là khó, mà bị cái sở chi chướng rồi đó thì nó ngăn lấp cái niết bàn đó. Cho nên các ngài lìa gì? Lìa cái nhân, cái pháp, lìa cái phiền não, lìa cái sở chi, mà thường thanh tịnh vô tướng. Ở trong trạng thái vô tướng mà các ngài không có hưởng thụ, mà các ngài phát khởi cái lòng đại bi đi vào cuộc đời này để giúp chúng sinh đó. Tất cả không niết bàn, không niết bàn của Phật, không có Phật niết bàn, xa lìa giác sở chết, hoặc có hoặc không có, cả hai thảy đều lìa, quán mâu đi tập tỉnh, thế là xa lìa sanh, ấy gọi là chẳng thủ đời này đời sau tịnh. Tức là không thấy có niết bàn mà không thấy Phật nhập niết bàn luôn, tức là trở một cái chánh tánh duy nhất chiếu diệu các pháp. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy rõ là trong lúc mà mộng, trong lúc mà mơ, trong lúc mà vô minh thì chúng ta thấy là sáu nẻo nó bày nó hiện ra hết: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula. Mà sau khi mà đốn ngộ chứng nghiệm vào cảnh giới chân như rồi đó thì sáu lục đạo và tam ba ngàn đại thiên thế giới đều tan biến hết qua cái sự chứng nghiệm và cái công phu pháp môn tối thượng thừa. Đó, đó là cái phần này xong thì chúng ta học qua cái phần kế tiếp. Thì qua cái phần này rất là quan trọng, quan trọng cho cái người mà tu á, chứ không phải là quan trọng cho cái người mà quan trọng, rất là quan trọng cho cái người tu chứ không phải là quan trọng cho những người mà lý luận nó đến được. À, đây ngài dạy nè: vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tắc trung mạc quốc mịch, tỷ lai trần kính vị tàn ma, kim nhập phong minh tu phẫu tích. Nghĩa là không tội phước, không thiên bớt, trong tánh vắng lặng đừng hỏi kiếm, xưa nay gương bụi chữa từng lao, đây lúc rõ không cần biện chắc. À, đây cái phần này tôi chia ra rất là kỹ, tức là ngài nói là không có tội mà cũng không có phước luôn. Ở đây mình làm cho mình chết với ha. Xưa giờ mình làm tội và đây nó không luôn, mà xưa giờ mình làm phước cũng không luôn. Nhưng mà đại chúng thấy nè, cái đạo Phật lấy cái gì làm nhân bản? Đạo Phật lấy cái tinh thần nhân quả làm cái nhân bản cho con người. Cái hạn như mình tạo nhân thiện thì chúng ta được quả thiện, tạo nhân ác thì chúng ta gặt lấy cái quả ác. Nhưng mà ở đây ngài nói là không có tội cũng không có phước, đây là ngài nói trên cái bản khởi, phải không? Còn trên cái dựng hàng ngày của chúng ta, làm việc gì thì chúng ta dính mắt thì chúng ta gặt cái quả. Cho nên thường thường quý Phật tử thấy, chẳng hạn như mình ra đường mình gặp một người bị xe đụng chết rất là thê thảm, hoặc là một người bị chết đuối, hoặc là một người bị điện giật, thì quý Phật tử nói sao? Tội nghiệp, đúng không? Tội nghiệp có nghĩa là xưa mình làm một cái tội gì đó, bây giờ cái nghiệp mình gánh. Chứ thường thường mình thấy đạo Phật là nó ăn sâu á, ở trong tỷ trong xương cái con người Việt Nam chúng ta luôn. Thường thường mình ra đường mình thấy á, nó thấy sao mà tội nghiệp quá, tức là ngày xưa mình gieo cái tội gì đó thì bây giờ cái nghiệp quả mình gánh, nên gọi là tội nghiệp. Đó, cái nghiệp mình gánh nè, mà do đâu bị cái nghiệp này? Do hoặc nghiệp khổ, hoặc là mơ lạnh mình tạo, cho nên bây giờ cái nghiệp nó 90 thì nó rụng xuống. Mà tại sao ở đây ngài nói là không có tội, không có phước, mà cũng không có thiên, không có bớt? Ở đây trong thiền sư Trung Hoa tập một cái kể một câu chuyện. Thường thường ngài bá trưởng ngài giải pháp thì sau khi mà hồi hướng ai cũng giải tán hết, nhưng mà có một cái ông già ông không chịu đi. Thì một hôm thiền sư bá trưởng ngài nói là tại sao ai cũng đi hết mà ông không chịu đi. Thì cái ông già này nói là con không phải là người thường, con chính là hồ ly. Ngày xưa con trụ ở núi này nè, có một người đến hỏi con bậc đại tu hành có rớt trong nhân quả hay không. Con trả lời một câu không. Do cái nhân duyên đó trả lời nó trái với cái luật nhân quả của nhà Phật, cho nên con rớt trong cái kiếp tròn 500 kiếp. Mình nghe câu đó mình tin không? Cho nên vừa rồi có một số quý thầy qua ở núi Bá Trượng thì có một ông thầy trụ trì dẫn ra cái hai con tròn thì xưa chỉ luôn, còn một cái quớt là chỉ rất là rõ cái hai con tròn bây giờ còn di tích bên xứ Trung Quốc. Nếu mà ai đủ duyên có tiền qua cái xứ Trung Quốc đó rồi đến cái núi Bách Trượng, tức là vẫn còn hình thờ của thiền sư Bách Trượng, rồi ông thầy trụ trì mới dẫn ra cái hang của con tròn quan luôn, cởi lại thiền sư tích đó. Mình đừng nói không có nha, đừng nói là trong chuyện trong sách là bịa ra, các ngài có bịa chi đó. Mà tại sao trả lời không mà bị nhân quả? Bậc đại tu hành là gì? Bậc đại tu hành là gì? Bậc đại tu hành có nghĩa là một người chứng đạo, một người ngộ đạo, một vị thiền sư, một vị tổ sư gọi là bậc đại tu hành. Nhưng mà có nhân quả hay không? Có. Nếu mà nó mà không có nhân quả thì tại sao mà tổ sư tử bị vua Kế Tông chặt đầu? Bởi vì ngày xưa trong cái thời quá khứ Tổ sư tử và ông vua Tức Tân là hai người bạn với nhau. Trong lúc mà luận về Phật pháp, tổ sư tử thua rồi á, ngài về á, ngài bực quá, ngài bỏ thuốc độc vô cho ông vua cái Tân uống cái chết, phải không? Cho nên kiếp này ra tuy là tổ rồi nhưng mà cũng bị chém đầu, phải không? Rồi tổ bị ngã, phải không? Rồi Đức Phật bị 10 cái nạn gọi là thương gì đó, chim thương mã mạch, rồi bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá đè, phải không? Rất là nhiều cái nạn của Đức Phật. Mà tại sao nó là không? Thì ông già này ông nói thôi bây giờ hòa thượng từ bi kiểm cho con một lời để con thoát cái kiếp tròn. Thì thiền sư bát trưởng nó ông cứ hỏi đi. Thì lúc này ông già hồ ly nói như thế này: bậc đại tu hành có còn rớt trong nhân quả hay không? Thì tổ nói chẳng lành nhân quả. Thì tức các ông nói là mai nay nhờ hòa thượng đến cái hang đó quả táng cho con giống như một người tăng. Tại vì sau khi mà con nghe xong rồi thì con chuyển được cái kiếp tròn. Thì quả tình cái mai nay thiền sư bá trượng nói đại chúng là mai nay mấy ông sẽ tổ chức một đám tang thật là lớn cho một cái ông tăng. Thì đại chúng nói là ở trong này đâu có ai mất đâu mà hòa thượng kêu quả táng một ông tăng. Thì cuối cùng á, thiền sư bách trưởng nó kể ra câu chuyện này đó. Thì sau khi mà đến hang á, khiều ra thì rõ ràng có một con tròn, gọi là con tròn bọc chắc rất là to lớn. Sau khi mà quả tán rồi thì câu chuyện mới ghi lên thành sách đó. Tại sao mà nó là không làm nhân quả? Chẳng hạn ngày xưa quý Phật tử có quyền có thế, quý Phật tử chửi mắng cái người đó, phải không? Rồi sau này quý Phật tử biết tu rồi thì cái người đó tìm quý Phật tử đến chửi mắng quý Phật tử lại. Nhưng mà chửi mắng trong lúc quý Phật tử bị người ta chửi mắng, quý Phật tử vui nhớ lại ngày xưa mình chửi mắng người ta. Bây giờ người ta tìm đến mình ta chửi mắng lại, chứ mình không làm, chứ không phải không có nhân quả. Mình không buồn, không khổ, thấy không? Cho nên cái câu chuyện này á, ông Tăng ông đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm đó, tức là bậc đại tu hành có rớt trong nhân quả hay không. Thì sơ tổ Trúc Lâm đó mới đọc lên một bài kệ, tức là khẩu tợ hiếp bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Có nghĩa là miệng dùng chậu máu chê Phật tổ, năng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, cười ngốc nam mô quán thế âm. Tức là mình làm mình phải chịu, nhưng mà mình rớt xuống cái cõi địa ngục rồi đó, mình vui mình cười vì mình giúp ích người ta, ví dụ vậy đó. Mình làm những cái chuyện mà gọi là phi pháp, nhưng mà trong cái phi pháp đó mình giúp người ta. Chẳng hạn bây giờ tôi nói đưa một cái điển hình thôi. Cái một hôm nào đó cái quý Phật tử thấy một người đó nghèo khổ đói rách đó, mà trong túi mình cũng có tiền, nhưng mà mình hy sinh, phải không? Mình đi hoặc là mình đi về nhà mình ăn cắp một số tiền của cha mình, mẹ mình, mình đã giúp cái người đó thì mình cũng bị chịu nhân quả đó. Nhưng mà mình chịu mình gánh, nhưng mà cái quả đến mình rất là vui vì mình giúp người đó thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ, ví dụ gì đó. Thì cái nghĩa cái quả nó đến nhưng mà mình không có làm, chứ phải là không có nhân quả. Cho nên nó là miệng dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, cười ngóc nam mô quán thế âm. Giống như mà Đề Bà Đạt Đa mà rớt xuống địa ngục á, thì một kiền liên xuống hỏi là sư huynh ở dưới chỗ này á cảm thấy như thế nào. Thì Đề Bà Đạt Đa nói là sư huynh ở dưới chỗ này nè giống như cái người mà ở trong cảnh giới tứ thiền. Mà cảnh giới tứ thiền sao? Xả niệm thanh tịnh địa, tức là buông bỏ hết những cái niệm thanh chấp ở trong trạng thái tịch tỉnh cõi trời mà tứ thiền đó. Mà sở dĩ mà Đề Bà Đạt Đa nói như thế là ngài thị hiện để mà trợ giúp cho Đức Phật. Ngày xưa các hàng Bà La Môn ngồi đạo đâu có ai biết Phật là gì, mà thấy Đề Bà Đạt Đa đã xử sự như thế mà Phật không bao giờ quán trách, không bao giờ nổi một cái cơn phiền não nào thì mới gọi là Phật. Cho nên là thúc đẩy Đức Phật thành tựu cái quả vị chánh đẳng chánh giác mau hơn nữa đó. Cho nên là các bạn đến đó, cho nên rất là rõ điểm này. Do đó trong bài kệ sám hối Đức Phật có dạy: tánh tội vốn không do tâm tạo, mà tâm nếu diệt rồi á, thì tội nó sạch. Ngày xưa mà quý Phật tử tạo tội là cũng từ đâu? Cũng từ nơi tâm. phải không? Tâm nó giấy niệm lên thì quý Phật tử tạo nói bằng miệng rồi thân hành động. Nhưng mà bây giờ sao? Nếu mà tâm mà quý Phật tử thành tâm sám hối rồi đó thì tội nó diệt đó. Rồi tội nè, không nè, tâm diệt cả điều không, tức là cả hai điều không á, thì mới thật là chân sám hối đó. Cho nên trong cái bài kinh Quang Nghiêm, Đức Phật có dạy một bài kệ như thế này: tất cả biển nghiệp chướng đều do vọng tưởng sanh. Tức là những cái nghiệp chướng là gì? Gọi là phiền não chướng nè, phải không? Sở chi chướng nè, nghiệp chướng là do gì? Do vọng tưởng nó sanh ra. Chẳng hạn như ai nói nặng mình một chút xíu, mình chịu đựng được, mình nổi sân, nổi hận lên, thì do gì? Do vọng tưởng. Phiền não cũng do vọng tưởng, phải không? Điều do vọng tưởng sanh nè. Nếu người muốn sám hối, ngồi yên niệm thật tướng. Ngồi yên niệm thật tướng sao? Quý Phật tử hồi xưa giờ sám hối chưa? Hoặc là quý Phật tử ngồi sám hối mà mình nghĩ đủ thứ chuyện hết thì sám hối nó thành tựu. Còn mình sám hối mà giữa mình và Phật, Phật là một thực tại đó, tức là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, thì mới cảm ứng được Đức Phật thì tội mới hết. Còn mình sám hối rất là lơ là, cho nên tội nó không tịch được. Tôi nói là nếu người muốn sám hối, ngồi yên niệm thật tướng. Ngồi yên niệm thật tướng là mình nhìn mình quán chiếu lại, mình quán chiếu lại mình thấy rõ ràng từng vọng tưởng nó không có thật, tức là tội mình nó diệt. Mà đa phần chúng ta bây giờ là luôn luôn là, chẳng hạn như bây giờ nhà quý Phật tử cấp điện, tối không có điện vào. Thường thường mình lấy cái đèn pin qua mình rọi ra ngoài cửa thì trong nhà mình sáng hay tối? Tối hay sáng? Tối. Mà mình muốn cái căn nhà mình sáng mình phải làm gì? Quay trở được đèn pin lại, đúng không? Nhưng mà đa phần chúng ta bây giờ là luôn luôn là đèn pin chúng ta phóng ra ngoài, tức là mình nhìn lỗi các người mà không bao giờ chịu quay lại mình. Cho nên nghiệp nó không có hết. Tại sao mình càng tu mà nghiệp càng nhiều? Vì chúng ta không biết pháp tu. Luôn luôn là chúng ta chiếu mà chúng ta không có tịch. Chiếu không mà không có tịch, thấy không? Ngày mình chiếu mình rõ rõ rất là hay, nhưng mà mình không bao giờ phản lại. Thành ra cái biển nghiệp trước là nó không hết. Thường đa phần chúng ta tu không biết pháp tu, giàu cho quý Phật tử niệm Phật luôn mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là niệm rác cái cổ họng luôn nó cũng không có Phật. Bởi vì niệm niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì nó cũng có kết quả rất là rõ. Ngồi tu thiền cũng vậy, mà niệm Phật tướng ở đây có nghĩa là nhìn lại, quán chiếu lại để mà hóa giải những cái vọng tưởng điên đảo. Mà đa phần bây giờ là chúng ta là gọi là quay nghiệp, tức là quay tiền, chứ mà không, chúng ta không có quá giải, tức là không có trả tiền. Mà thiền sư Lâm Tới nói là tùy duyên để mà tiêu nghiệp cũ á, tùy theo duyên mà chúng ta hành động trong cuộc đời để tiêu cái nghiệp cũ mà không quay cái nghiệp mới nữa, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, phải không? Tùy theo duyên mà chúng ta tu tập để tiêu bớt cái nghiệp cũ, và chúng ta phải phát nghiệp không quay nghiệp mới nữa. Quay nghiệp mới là quay nghiệp gì biết không? Chẳng hạn như mình ở trong một gia đình, hoặc là trong một cái môi trường mình không thích người đó, mình nội kết với người đó, tức là quan nghiệp mới. Mà tại sao cái người đó họ đối xử với mình biết là trong thời quá khứ chúng ta đã tạo cái nghiệp gì đó, thì lúc này mình mà khôn khéo đó, mình về mình tu tập để mình sám hối để hóa giải, mình phát nghiệp mình không quay nữa, từ đây cho nên không có quay nữa thì dứt. Mà đa phần chúng ta là hay gì, chẳng hạn như một mình quý Phật tử thấy nè, cái chữ này đi, mà quý Phật tử á cứ to lên to lại một ngày ba bốn lần á, thì cái chữ này nó đậm lên, đúng không? Mà quý Phật tử chỉ viết mỏng thôi, một thời gian nó bay, cái chữ này phai màu. Còn hàng ngày chúng ta cứ to lên to xuống suốt luôn, tức là cái lời đó chúng ta lặp đi lặp lại suốt, thì đó là nó khàn ở trong cái tạng thức của mình, nên chết thì cái nghiệp nó dẫn. Còn ở đây các ngài nói là nếu người muốn sám hối thì ngồi yên lại niệm thật tướng. Mà thật tướng chính là vô tướng, mà vô tướng thì đâu có nghiệp gì nữa là lôi kéo mình, phải không? Ở trên cái phương pháp ngồi thiền có lý do, tôi nói là phương pháp ngồi thiền nó có một cái sức mạnh của thiền định là nó quá giải nghiệp chướng rất là cực kỳ, nó là tích tắc luôn. Mà cái phương pháp này là Đức Phật, mười phương chư Phật đều dạy, tức là ngồi yên lại và quý Phật tử để mà thành tâm sám hối những cái nghiệp xấu ác trong cái thời quá khứ hoặc là thời này chúng ta tạo. Chẳng hạn như bây giờ chiều nay là quý Phật tử về nhà, quý Phật tử ngồi yên lại là mình nghiệm lại là từ sáng cho đến trưa đến chiều mình có làm cho người khác đau khổ hay không. Rồi từ sáng trưa chiều mình có làm gì được một chút thiện pháp hay không? Đó gọi là ngồi yên để mà thấy được. Còn mình lăn xăn suốt ngày, chẳng hạn bây giờ mình đi làm đi, lăn xăn suốt ngày cái về chuẩn bị ngủ, trước khi đi ngủ mình làm gì? Cái mở cái tivi mình coi, rồi sao ngồi yên niệm Phật tướng được? Nên quý Phật tử đến ngồi nghe pháp cũng cho vui thôi chứ, cũng không có quá giải gì. Nó ồ tại sao con nghe pháp con tu mà sao nó kết kết quả? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đi làm về ăn cơm ăn nước hết là 7-8 giờ rồi đó, vừa ngồi ghế trong bực tivi mình coi. Mà trong lúc đó quý Phật tử coi, có nhiều khi mà quý Phật tử phạm cái giới sát sanh mà mình không biết. Trong điều đó mình coi tivi mà không khéo, có một lúc mình phạm giới sát sanh. Nếu mà quý Phật tử coi á, mà ngay trong giờ phút coi, chỉ là coi thì được phép, mà coi á không có một lúc nào đó cái quý Phật tử thâm nhập vào cái quay luôn. Chẳng hạn như mình coi một cái bộ phim gì đây, mình thấy cái âm ảnh ép quá, mà cái người kia giết cho chết, gọi là tỳ hỷ sát, đúng không? Phật nói sát sanh gì, gọi là gì? Tự sát. Hai á, là tha sát. Ba là tỳ hỷ sát. Tự sát là gì? Tức là tự mình giết, phải không? Cái thứ hai là mình xuống người ta giết. Cái thứ ba mình thấy người ta giết cái mình, mình mừng, mình ăn mừng luôn. Bây giờ tôi nói thẳng vô, bây giờ mình nói thẳng một điều này đây. Chẳng hạn như mình coi báo mình biết rồi đó, Bin Laden gì đó chết rồi, mình đâu biết nó làm ác làm thiện đâu, mình đâu biết. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là, chẳng hạn như Khổng Tử nói một câu nè, trong làng này có 100 người nói cái người này ác, phải không? Nói người này ác nè, thì Khổng Tử nói là chưa chắc người đó ác. Mà trong làng này nè có 100 người nói người đó thiện, thì Khổng Tử nói chưa chắc người đó thiện. Chẳng hạn như trong làng này có 100 người mà 100 người chăm chỉ, mà này nó cứ chăm chỉ sống rất là lương thiện đó. Thằng này nó là cái gì, phải không? Rồi bây giờ trong một cái làng đó mà nói người này thiện thì Khổng Tử nó cũng chưa chắc là thiện luôn. Thì như vậy là chúng ta phán đoán như thế nào mà chúng ta tùy hỷ theo? Rồi nghe chết cái mình vui, cái mình tùy hỷ theo. Hôm nào chẳng hạn như bữa nào đó quý Phật tử mà coi cái câu chuyện mà thị hử đó, coi phim bây giờ chiếu đó, cái mình coi lên mình thấy nó đâm nó giết, cái mình vui giết cho nó chết luôn, giết thằng này quen nó ác quá. Đó gọi là mình tùy hỷ sát, dính mắt mình hay. Thế không? Rất là rõ. Cho nên mình tu suốt, mình quay tiền không mà, chứ mình không có trả tiền, mình quay suốt đó. Cho nên Phật tử mình tu, cho nên trong thiền viện là Hòa Thượng bắt chúng tôi không có tivi coi nè, là không có coi sách báo nè, những cái báo mà an ninh công an rồi cũng cho coi luôn. Mình nhiều khi mình nghiệm tới lý, còn cái cảnh là đâm chém đâu, cái mình tùy hỷ mình vui theo, mình thích, nói thằng này cho nó chết luôn cho rồi, không biết thằng đó là gì nữa. Cho nên tôi xin kể câu chuyện này có thật luôn. Ngày xưa tôi làm cơ quan, có cái ông này nè, ổng thường thường là ngày 29 ngày mùng 1 ăn chay. Mà cơ quan của chúng tôi là đúng cái ngày tối 29 là làm con heo để mà chia cho công nhân. Mà tôi bữa đó tôi trực luôn, nhớ tôi chứng kiến luôn. Ổng là Phật tử rất là lâu năm, cho nó tôi nói Phật tử mà không nghe pháp mà cũng rất nguy hiểm. Cái ông đè con heo xuống, dặn lên con heo, dặn con heo thì cái ông bên kia nói là thôi bây giờ sẵn ông đè con heo thì sẵn ông đâm luôn đi. Nó không, ông đâm đi, tôi ăn chay mà đâm heo gì được. Hồi xưa tôi nói ông này hay quá, ông tu hay quá, phải không? Rồi bây giờ là sao, bây giờ mình mới hiểu ra Đức Phật dạy là mình ăn chay mà mình đè con heo mình xuống người ta đâm họng nó thì là tha sát, là xuống người ta giết, phải không? Ông nói rõ luôn, nói tôi ăn chay có đâm được, ông đâm thì tôi đi, nó gọi là tha sát, xuống người ta giết, phải không? Xưa là mình cho nên học Phật pháp mà mình không nghe Phật pháp là cũng rất là nguy hiểm. Mình tưởng rằng cái đó là mình làm việc là đúng, nhưng mà rõ ràng là mình không tự giết mà mình xúi người ta giết, là mình thấy ta chết mình vui theo. Hồi xưa giờ quý Phật tử vui bao nhiêu người rồi, bây giờ khai Phật đi, hồi xưa giờ vui nhiều hả? Là vui rất là nhiều, không phải giỡn. Cho nên lúc mà cái ngày mà tôi đi, tôi nhớ là lúc mà cái ngày mà tôi đi qua Canada là cái ngày á Mỹ nó đổ bộ qua Iraq, thì tôi ở khoảng chừng một năm á, hoặc một hai năm gì đó là tổng thống của Iraq nó bị chết. Thì trong lúc nó bị chết, cái mấy bà Phật tử 30 người cái vỗ tay mừng nhảy, rồi tôi nói mấy cô chết á, mấy cô là tự nhiên thấy người ta chết mà tùy hỷ, biết nó ác hay không ác. Ví dụ như ác người này mà nó thương người kia, cái hạn như bây giờ nó ác với người này nhưng mà nó giúp đỡ người kia, sao mà biết cái nào là thiện cái nào là ác. mà mấy Phật tử mà gõ tay mừng gì đâu dính dáng Phật tử đâu, cái nhảy mừng gì á, nó áo quyết tử suối á, tức là thâm suối nhưng mà thấy người ta chết thì vui, vui cái đau khổ người khác. Hẹn bây giờ ông đó chết thì vợ con ông cũng buồn khổ, dòng tộc cũng buồn khổ, tại sao mình thấy chết mình vui? Nên Phật dạy rất là kỹ mà mình không biết. Chưa bữa giờ nghe gì chết có vui không? Có vui không? Vui có bỏ tay không? Rất là rõ cái điểm này đó. Cho nên là tội nghiệp như sương sớm, vệ nhật làm tiêu tan, nếu sáu căn thanh tịnh thì giới tuấn thành tụ. Tức là các ngài nói là tội nghiệp giống như là sương buổi sớm, mà cái cảnh giác mình cao độ thì cái tội nó dứt. Mà chỉ có phương pháp thiền các ngài mà đi sâu vào công phu rồi các ngài mới thấy là tội tánh vốn không. Giờ ráng ngồi thiền đi, ráng ngồi thiền đi. Tôi nói tôi mới khiên quyết tử, không khi nào mà ai chết trong bộ đòn, chưa có ai chết bộ đòn mình chết lần cho chưa có ai mà chết trong bộ đòn. Bây giờ mình thử một bữa đi, thử mình chết trong bộ đòn. Quyết tử nổi tiếng thì nghe đăng báo giấc ngộ đầy hết luôn, chụp hình đồ gửi đi các nước đó. Một Phật tử ở chùa Long Quang ngồi chết trong bộ đòn, chưa có ai chết mình không dám ngồi, thấy không? Thử một bữa thử. Mình thấy rõ được cái chỗ đó rồi thì mình tu rất là có tiến bộ đó. Cho nên nói là vệ nhật làm tiêu tan, vệ nhật là chánh giác đó, nếu sáu căn thanh tịnh thì giới tuấn thành tựu. Cho nên tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là lúc còn làm thái tử, tức là vua Trần Nhân Tông á, một hôm ngài hỏi Tệ Trung thượng sĩ, chỉ như gìn giữ giới hạnh trong sạch không chút sao lãng lại thế nào? Thượng sĩ cười không có đáp. Tôi lại thỉnh cầu nhiều lần thì ngài mới nói một bài kệ để tấn định việc này: giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng được phước, muốn biết không tội phước chẳng giữ giới nhẫn nhục. Ở đây là chúng ta là nghe mà tụi Trúc Lâm giảng là sao, tức là thường thường là chúng ta nhẫn nhục, mà chúng ta đã nhẫn nhục rồi đó thì có một lúc nào đó chúng ta sân hận, đúng không? Mà còn cái người là người sở dĩ mà mình giữ giới á, là cái tâm mình chưa được an, đúng không? Sở dĩ mà chúng ta giữ giới là cái tâm chúng ta chưa an, mà tâm chúng ta chưa an thì có một lúc là đó chúng ta phạm. Cho nên nói là giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng được phước. Bởi vì có một lúc nào đó chúng ta phạm phế, muốn biết không tội phước chẳng giữ giới nhẫn nhục, chẳng lẽ buông luôn, thả luôn. Thì đây là sau khi mà nói xong rồi đó thì ngài nói thêm: như khi người leo cây tâm an tự cầu nguy, nhưng người không leo cây chăng gió có làm gì? Tức là chẳng hạn như bữa nay là bão số 1 đi, nó thổi đến Cần Thơ, mà mình ở dưới đất thì yên ổn đi, cái mình tự nhiên mình chèo cây gió cấp 1 nó thổi cho mình rớt xuống. Thì ở đây cũng vậy, đây ý ngài nói là sẽ vậy, mà chúng ta giữ giới là nhẫn nhục, giữ giới không tham không sân á, là mình còn tham còn sân mình mới giữ. Mà đại chúng mà coi Tây Du Ký chưa, lúc mà Tôn Ngộ Không mà ông đến ngay chỗ mà Phật tổ ông tỉnh kinh trong đó hết rồi, cái ông đến ông nói Bồ Tát Quán Thế Âm, nói bây giờ bà làm ơn mà thợ gỡ cái này giùm tôi, bây giờ nhiều khi mà đường tâm tạng ông nổi trùng lên cái ông niệm cái chết nữa. Thì lúc này Bồ Tát Quán Thế Âm nói bây giờ ông nhìn thử coi cái tổng kim cô này còn không, thì quá tình rồi thấy mất. Lúc mà thành Phật rồi thì đâu còn tổng kim cô chứ nữa, lúc mà thành đấu chiến thắng Phật rồi thì cái này nó biến mất luôn. Tức có nghĩa là người mà thành tựu và cái chỗ chánh giác rồi đó thì giới không cần giữ nữa. Mà cho nên gọi là định cộng giới hoặc là đạo cộng giới. Định cộng giới là mình ở trong cái trạng thái định rồi đó thì mình không bao giờ phạm đó. Mà đạo cộng giới là cái người đó chứng vào cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm a la hàm a la hán, rồi thì tự nhiên giới giữ lại. Nó nói là sau khi mà Tôn Ngộ Không mà thành đấu chiến thắng Phật rồi đó thì cái cổng kim cô này là cái giới nè, ràng buộc thì tự nhiên biến mất luôn. Cho nên nó là như khi người leo cây trong an tự cầu nghi đó. Rồi ngài lại dặn nhỏ tôi chớ bảo cho người không ra gì biết, tức là dặn nhỏ là đừng có nói cái này cho những người không ra gì biết, họ phạm giới rồi họ nói ôi bây giờ đâu cần giữ giới chi nữa, làm tất cả những việc ác pháp. Do đó thiền sư cũng minh viên thọ dạy, cửa học đạo không có gì kỳ đặc, chỉ cần gọt sạch căn trần, buông hết chủng tử nghiệp thức từ vô thủy kiếp đến nay. Tức là mình bơ xả hết những cái hạt giống xấu ác. Mình ngồi thiền có những hạt giống xấu ác á, ngày xưa mình hay tập đố lắm, mà những cái niệm tập đố lên cho mình biết nó, mình quá giải nó, sống trong tánh biết, mình liền các duyên. Tức là những tập đố mình càng ngày càng hết. Ngày xưa mình gặp người đó được hơn mình ganh tị nó, mình tin nó, sống với tánh biết, mình liền cái những hạt giống ganh tị này. Thì tức là đạo nó đến là chứ không cần đi học hỏi đâu nhiều. Mà như đó mình làm cả đời làm hết, đúng không? Quý Phật tử làm sao thấy cả đời làm hết đó. Các ông hãy tiêu trừ tình niệm chức bạch vọng duyên đối với tất cả cảnh giới ái dục của thế gian, tâm như cây đá. Cho dù đạo nhãn chưa sáng, tự nhiên thành tựu thân thanh tịnh. Nếu gặp bậc đạo sư chân chánh thì quyết phải hết lòng thâm trọng. Giả sử tham thiền chưa thấu triệt, việc học chưa thành, một khi đã qua căn tay rồi thì hằng làm giống đạo, đời đời chẳng rơi vào nẻo ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người. Vừa mới ra đời một nghe ngàn ngộ. Ở đây chỉ rất là rõ không? Tức là nếu mà quý Phật tử ra đời được cái phúc duyên gặp cái ông thầy sáng mắt chỉ mình phương pháp đốt ngộ này, phải không? Nhưng mà mình ngồi thiền mình tu tập nó chưa thấu triệt được, mà quyền học mình cũng chưa thành nữa, cái mình chết. Thì ngài nói mình đừng có sợ, vì hồi sáng giờ tôi nêu lên cái phương pháp tôn giáo này là nó ghi trong bản thức quý Phật tử. Chẳng hạn như một trận mưa nó rớt xuống, và có những gốc cây đó nó tôn cần hứng gốc mưa, tôn cần hứng mưa gì hết, nhưng mà mưa nó cũng rớt trong cái tàn cây đó. Cũng như thế, hồi sáng giờ tôi giảng mà quý Phật tử có những người lơ là không nghe luôn, nhưng mà hạt giống pháp nó rớt trong tàn thức quý Phật tử giống cái kho vậy đó. Hẹn bây giờ quý Phật tử ra chợ mua một ký bắp, quý Phật tử bỏ kho, mà quý Phật tử đi đâu đó, một năm hai năm về thì hạt giống bắp nó vẫn còn. Thì cái hạt giống pháp này nó cũng như thế, dầu cho quý Phật tử chết bỏ thân này mà trải qua vô lượng đời mà hạt giống này vẫn bắp. Nhưng mà nhờ cái nghe cái pháp bé nhá này không rớt trong địa ngục là quỷ súc sinh, nó có một cái năng lượng duy diệu. Ở đây thì quý Phật tử phải có niềm tin sâu lắm mới được, còn có niềm tin sâu thì mình nhiều khi nghi nữa, nó ông thầy nói vậy có hay không. À, còn đây ngài nói là đời đời chẳng rơi vào nẻo ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người, vừa mới ra đời một nghe ngàn ngộ. Mà xưa giờ quý Phật tử nghe á, nghe các vị thiền sư, các vị tổ sư, mà có khi nào mà nghe cái lương ngộ đạo chưa? Nghe chưa? Chưa nghe, không bao giờ mà. Nhưng lục tổ nghe gì ngộ đạo? Nghe Trường Vũ hát ngộ đạo hay là Đàm Vĩ Hưng hát ngộ đạo? Không có. Rõ ràng không? Mà nghe gì ngộ đạo? Kinh Kim Cang, bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái này ngộ đạo. Mà sở dĩ ngày ngộ cái này là xưa ngày đã từng nghe này rồi, bây giờ ngày nghe lại tức là ngày ngộ đạo. Thì thôi bây giờ mình, bây giờ tôi nói quý Phật tử, tôi không có cho quý Phật tử là tu ghét, mà một tháng 30 ngày thì thôi quý Phật tử á, nghe pháp 20 ngày, còn 10 ngày nghe nhạc cũng được. Bây giờ mình nghe rác quá tu cũng được, phải không? Bây giờ mình nghe 20 ngày á, thì tôi hỏi thật quý Phật tử nè, trong lúc quý Phật tử ngồi thiền đó, có khi nào mà quý Phật tử khởi lên một cái niệm là trong kinh Lăng Già Phật nói gì ta, kinh Lăng Nghiêm Phật nói gì ta, hay là kinh Niết Bàn Phật nói gì, kinh Pháp Tạng Đàn nói gì, có khi nào nói gì không? Hay là mình nổi toàn cái thứ gì đâu không à? Thì chứng tỏ là cái hạt giống pháp mình á, nó ít hơn cái hạt giống thế gian. Cái hạt giống của thức xuất thế gian nó rất là ít, mà cái hạt giống thế gian rất là nhiều, đúng gì không? Cho nên bây giờ quý Phật tử phải 20 ngày nghe pháp, còn 10 ngày cho xem TV cũng được. Chứ giờ tu khác đó là tu chuyển được, đúng không? Chứ mà quý Phật tử mà 30 ngày á, mà mình làm luôn, nghe cái lương rồi nghe cái gì hết mình chắc chết luôn, quy y Tam Bảo bó tay luôn, đúng không? Quy y Tam Bảo làm gì? Quy y Tam Bảo là phải học hỏi Phật pháp rồi tu tập để chuyển hóa, thì đúng là quy y Tam Bảo đó. Cho nên nói là đời đời chẳng rơi vào nẻo ép, kiếp kiếp chẳng mất thân người, vừa mới ra đời một nghe ngàn ngộ. Vừa ra đời cái một nghe cái mình ngàn ngộ, ngộ luôn. Gần đây có một số người dạy từng bước cho là có, từng lời bảo là không. Chẳng trách chính mình bị nghiệp lực dẫn, lại dạy người bài bác nhân quả. Đã vậy còn nói uống rượu ăn thịt, chẳng ngại bồ đề, trộm cắp hành dâm không ngại bát nhã. Tôi nghĩ là ngài nói là gần đây có một số người nói là cái gì cũng không hết á, từng bước đều chánh niệm, từng lời nói là không, không có thật. Rồi sau nữa nói gì? Uống rượu ăn thịt chẳng ngại bồ đề. Tức là cái hạng hôm nào đó cái uống một lít rượu, uống một chai bia, ăn một con gà, nói là ô đâu có ngại bồ đề gì đâu, phải không? Trộm cắp hành danh cũng đều là bát nhã hết. Quý Phật tử thấy này, chẳng hạn như vào cái thời của ngài Cumala Thật đó, ngài rất là thông minh, cho nên ông vua Diêu Tần, ông ấy muốn ngài hoàn tục để mà sanh ra những cái người con giống như ngài, cho nên ông bắt cái ông nhốt ngài ở trong một cái phòng lớn, này, với 100 cung nữ rất là đẹp để cho ngài phạm giới. Thì mấy đệ tử nói thầy ấy nha, thầy mà 100 cô thì tụi con tới cũng 10 cô. Thì ngài nói xong ông muốn làm gì làm, tùy mấy ông. Cái mấy ông đệ tử mới xuống gặp ông vua, nói bây giờ thầy tôi là 100 cô thì tụi tôi gần ông thầy tới nó có 10 cô chứ. Thì lúc đó ngài không nói gì hết. Cái buổi sáng, ngài nói thôi bây giờ mấy ông mà muốn 10 cô hay 100 cô thì cũng được, tôi cũng chiều mấy ông, nhưng mà bây giờ thôi sáng ăn sáng tính tiếp. Thì sau khi mà sáng này dọn ra cái bàn cơm, nó ngàn thâm kỳ này có dọn cơm, dọn bún bánh mì hết. Trên một bình bát ngài bỏ 3 cái đinh, còn cái bình bát ngài bỏ một bình bát đinh luôn. Sau khi mà niệm Phật xong rồi ngài bóc đinh ngài ăn, ngài nhai giống như cơm vậy. Còn mấy ông là 3 cái đinh ăn hết. Thì ngài nói đó sao mấy ông mà ăn hết 3 cái đinh nó trong 1000 con luôn. Tôi 100 cô là một bát đinh tôi ăn hết, còn mấy ông á 3 cái đinh nó ông không ăn hết mà đòi mấy đứa. Từ đó sao các ngài mới biết, mấy ông mới biết là các ngài là bậc thánh nhân thị hiện trong cuộc đời này, ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Thấy rõ ràng không? Phải không? Ở trong bùn mà không nhiễm thì mấy đứa. Còn đây mình tự xưng tự tác, cái mình nói ăn thịt uống rượu vào tủ điếm giống như vào phòng giam á, tủ điếm là giống như vào chốn thiền môn, cái mình chết liền. Quý Phật tử nghe mà câu chuyện mà của cái anh chàng ở nước tắm chưa? Cái anh chàng ở nước tắm này là có một cái bà hàng xóm bị bão cấp số 1, giống như bão cấp số 1, số 5 gì đó, bị thổi bay căn nhà, trên bà đến mà gõ cửa. Mà cái anh chàng này từ nhỏ đến lớn không có lấy vợ. Thì cái bà này cũng từ nhỏ đến lớn không lấy chồng, cho nên bà mới gõ cửa nói xin nhờ ngủ một đêm. Anh này nói không được, bà mà vào là tôi chết liền. Chết gì? Không được là không được á. Một hai bà nói là wow chết cái gì hết. Thì cái anh chàng này nói là bà đó là tôi chết liền. Thì bà mới nói sao ông không bắt trước ông Liễu Hạ Huệ? Thì cái anh chàng này nói ông Liễu Hạ Huệ ông làm được mà tôi làm được. Quý Phật tử nghe chuyện Liễu Hạ Huệ chưa? Ông Liễu Hạ Huệ một hôm á, tiết ở mùa đông ở Trung Quốc nó đổ xuống, có một cô gái 18 tuổi rất là đẹp, cô bị chết cống ngay đường. Cho nên ông ấy ẩm về nhà, nếu mà hơi lửa thì cô này sẽ chết. Cho nên ông dùng một cái biện pháp là ông ôm cô này suốt một đêm luôn, ôm cứng luôn để cho ông truyền cái hơi ấm vào cô này. Nhưng mà trong suốt một đêm đó ông không bao giờ khởi một niệm tham ái, không khởi một niệm dục luôn, dầu cho cô này rất là đẹp. Thì cô này nói là tại sao ông không bắt trước ông Liễu Hạ Huệ? Thì cái anh chàng nó nói sao? Ông Liễu Hạ Huệ làm được mà tôi chưa làm được. Ông Liễu Hạ Huệ làm được tôi chưa làm được. Thì cuối cùng á, câu chuyện này đến tay Khổng Tử. Khổng Tử nói sao? Ông Liễu Hạ Huệ là bậc thánh, mà cái anh chàng này nè cũng là bậc thánh luôn. Tức gọi là biết mình biết ta thì trân trọng trân thánh. Còn mình xung thông vô thì mình chết, đúng không? Nhiều bây giờ nhiều người tu cái gọi là biết không, một mười bức tranh chăn trâu đó, một thứ mấy thỏng tay vào chợ, còn bây giờ là thỏng tay vào chảo nóng chảy bóng. Mình là thỏng tay vào chảo chứ từ chợ gì nó chưa gì hết, là cứ đem cái mục đó ra. Cho nên có những người mà đi lang bang, cái ông thầy nói là ông sao chịu chăn trâu ông đi suốt vậy, thì nói trâu tôi bây giờ tôi giết tôi làm thịt tôi ăn hết. Châu gì nữa châu, con làm thịt tôi ăn hết rồi, châu nữa châu. Thấy không, mình trả lời theo cái lý thiện nó ngang 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 vậy, nhưng mà trong tâm mình á, những cái niệm tham dục tham ái cứ chưa quét sạch hết. Rất là rõ điểm này cho nên mình phải cẩn thận lắm. Đó, cho nên nói là trộm cắp hành danh không ngại bát nhã, lúc sống thì bị phép vua, chết rơi vào trong địa ngục A Tỳ, chịu cái nghiệp nơi địa ngục, khi hết ở địa ngục lại rơi trong loài ngạ quỷ, súc sanh trăm kiếp ngàn đời, không có kỳ hạn mà thoát ra. Đó là chúng ta phải lưu ý về cái điểm này. Đó. Rồi ngày dạy tiếp: trừ phi một niệm hồi quang lập tức chuyển tà thành chánh, nếu chẳng tự mình sám hối, tự tu tự độ, thì dẫu cho chư Phật ra đời cũng không cứu được ông đâu. Tức là ngài nói là trừ khi một niệm hồi quang, tức là phải quang rồi đó, rồi mình lập tức thành tâm mình sám hối, rồi mình tự tu tu tự độ đó. Nếu cắt viêm gan như cắt gỗ đá thì mới có thể ăn thịt. Quý Phật tử bữa nào đó mình lấy cái con dao nha, cái mình cứa cái tay mình á, mình thấy nó có đau gì hết á, thì cho quý Phật tử cứa cổ con gà được không, thấy đau không? Rồi bữa nào mình lấy cái nước sôi á, cái mình chới cho cái tay mình thấy nó nóng gì hết, thì cho ăn gà ăn heo ăn thoải mái luôn. Làm được, thấy không? À, bây giờ mình thử đi. Cho nên tôi có quen một cái anh này, anh kể chuyện á, anh có một người bạn dắt anh vào nhà hàng, thì anh thấy á, bắt lên một con vịt bỏ trong cái chảo chảo nóng gì nè, cái bắt đầu con vịt nó nhảy nhảy nóng, nó phải nhảy nhảy lên thì máu nó dồn xuống hết chân luôn, cái chặt cái chân đó, ăn cái chân rất là khổ. Thì một hôm á, anh về nhà tình cờ thôi, không biết cái duyên sao tình cờ anh á, tự nhiên anh đi cái một cái cây nó xỉ vô cái gót chân anh á, cái móng chân này sứt cái móng này đau thấu tim luôn, từ đó anh bỏ ăn chạy trường luôn. Anh nói mình còn gì mình chịu không nổi cái con vịt này, chịu biết bao nhiêu cái đau khổ nữa. Để đây nó là nếu cắt viên như cắt gỗ đá thì cho nó ăn thịt, rồi sao nữa lấy cái bàn tay mà nhúng dưới nước sôi mà không, mình thấy nó bình thường giống nước lạnh á, thì cho mình ăn tới cái gì như mình ăn thịt. Bữa nào nhúng về nhúng thử đi, cứ tự về nhúng thử, nhúng thử mình thấy không cái gì không có ảnh hưởng gì hết. Rồi cái nào quý Phật tử lấy cái chày không, mình đập đầu mình thử đập cái bớt, đập mạnh lên nha, đập kêu người ta đập. Đập cái đầu mình giống như mà Tề Thiên Đại Thánh mà lấy thiết bản mà đập lên nha, không có dính dáng hết đó. Thì cho quý Phật tử về đập đầu cá lóc ăn. Ở miền Tây cá lóc rất là nhiều. Tôi hay đi phóng sạch thấy dài dài cá lóc luôn. Đập đầu cá lóc á, nấu canh chua. Về nấu quý Phật tử đập. Không? Cho quý Phật tử đập thoải mái luôn. Mình đau lắm mình còn thấy đau mà, thấy không? Nếu uống rượu cũng chẳng khác nào ăn pho, uống nước tiểu thì mới có thể cho các ông uống rượu. Bây giờ quý Phật tử thấy mình uống rượu, ai mà uống rượu uống bia thấy sao hít hà, ngon quá chứ đâu thấy nước tiểu phân đâu. Mình phải cẩn thận những điểm này nè, không? Nếu nhìn thấy các trai gái đoan chánh cũng coi tự như xác chết thì mới cho mấy ông hành danh. Tức là mình thấy con gái rất là đẹp, mình coi giống như xác chết thì cho mới phép đó. Cho nên tôi có kể một câu chuyện đó, có một cái ông này tôi làm nhà khách á, ông đến kể chuyện tôi, ông nói là tại sao mà thiền á, thiền cái pháp thiền đốn ngộ á, ngày xưa được tổ ăn ngồi thiền á phải cái phù, mà tại sao hòa thượng cho ngày một ngồi ba thời sáu tiếng, tức là nó trái với cái pháp đốn ngộ, mà hòa thượng thì xỉu vô cái pháp đốn ngộ. Thì tôi nói là bây giờ nếu mà ông á mà ra đường phải không, có một cô con gái rất là đẹp đến ôm ông, mà ông không có giấy một cái niệm nào hết á, thì ngay đây á thì cũng có Phật cũng có luôn. Còn ngay đây mà ông giấy niệm á, một ngày ông ngồi á suốt ngày cũng chưa có đủ, chúng giật mình liền, đúng không? Bây giờ mình nghiệm lại mình, tôi nói là mình nghiệm lại mình chứ đừng có hỏi ai hết á, mà nghiệm lại mình là chính xác nhất. Trên trong kinh A Hàm một hôm đó, ông ta đến hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn á, con chưa chứng quả A La Hán nè, mà con á không, con đó con trình Thế Tôn là con đã chứng quả A La Hán rồi, như vậy con có chứng không? Phật nói cũng chưa có chứng. Rồi ông hỏi thêm, bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con chứng A La Hán nè mà con không đến trình Thế Tôn thì con có chứng không? Thế Tôn nói thì ông chứng A La Hán, ông không đến trình ta thì ông cũng chứng A La Hán. Thì như vậy bây giờ mình tu thiền rất là dễ, gọi là dễ là mình biết mình có tập khí gì thì mình tránh, mình có cái những cái tập khí năm tăng ngăn ngủ thì mình tránh, mình bớt. Thì đó là ở đây nó rất là rõ. Nếu nhìn thấy các trai gái mà đoan chánh rất là đẹp á, thì coi giống như xác chết, thì mới cho ông làm cái việc hành dâm. Nếu xem tài bảo của mình, của người như phân, như đất á, thì mới cho các ông trộm cướp. Mà đa phần quý Phật tử để ý nè, tôi nói cái chuyện trộm cướp nè rất là quy tế nha. Chẳng hạn như quý Phật tử làm cơ quan, đúng không? Thường thường mình có điện thoại di động mình ít xài lắm. Mình xài gì biết không? Ai xài chưa? Xài đó chưa? Điện thoại di động mình chịu xài. Cái mình đến mình lấy cái điện thoại trong cơ quan gì đó, mà tiền này tiền ở đâu? Trời rớt xuống ở đâu? Hay là của chung mới trả? Đó là trộm cướp, chứ không phải trộm nha. Mình Phật tử mà phải lưu ý, Phật dạy rất là kỹ trong luật á. Rồi chẳng hạn như là 7 giờ làm mà mình đi tới 8 giờ là mình trộm 1 tiếng đồng hồ giờ, nó cũng là trộm cướp luôn. Rồi sao nữa? Mình tự nhiên mình lập lên một cái công ty, mình lập lên công ty cái người ta hùng tiền cho mình, hùng tiền. Mà cái dòng nha, mà tiền vô túi mình đó nha, tiền của ta mà vô túi mình rồi đó là mình xài á, hết mãn luôn. Có nhiều người tưởng tiền của mình không à. Chẳng hạn như thường thường tiền của mình làm ra mồ hôi nước mắt á, thì mình ngủ khách sạn một đêm á 1 triệu hoặc 100 ngàn thôi. Còn mà tiền của người ta vào túi mình á, mình ngủ một đêm 1.000 đô mình cũng ngủ, xài bạc mạng luôn, tới đâu hay tới đó. Đó gọi là trộm cướp, chứ không phải là mình tưởng rằng phải trộm cướp đâu. Mà trộm này rất là nặng nên biết bao nhiêu người đau khổ, mà mình thì vững dưng mình vui. Chẳng hạn như mình tổ chức những cái đám tiệc đám cưới rất là lung tình, mà tiền của ai? Tiền của thiên hạ không à. Mà vào trong túi mình tưởng tiền của mình. Đó, ở đây gọi là trộm cướp. Dầu rằng ông luyện tâm được đến chỗ đắc tâm chân thật, thì cũng chưa có thể thuận theo ý ông được, hà huống chi chưa được. Đó, trong quan trọng phần này để cho đại chúng thấy rất là kỹ về cái điểm này, tức là không tội phước, không thêm bớt. Nhưng mà ở trong cái tánh bất lạc đó thì nó không có tội phước thiệt, nhưng mà cái dựng hàng ngày thì chúng ta làm tới đâu thì chúng ta dính tới đó, nhớ kỹ. Chứ đừng nói là không tội phước là chúng ta, tức là giống như mà chúng ta thõng tay vào cái con đường luôn là chết. Thôi chúng ta cũng hết giờ ha. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện